Kính thưa anh chị em, từng vừa rồi vô tình tôi mở sách kinh ra và thấy một tấm hình. Tấm hình này là của một người anh bạn tên là Quý, cách đây 14 năm trong ngày lễ an táng của anh. Anh là một thanh niên rất khỏe mạnh, cao to, đẹp trai. Nhưng không may anh đã bị cụt mất hai chân trong một trận chiến. Và bây giờ khi nằm trên giường bệnh, anh thấy mình cụt chân thì đã có ý định tự tử. Anh đã nhờ mua 50 viên thuốc ngủ. Và bởi vì thể tạng của anh rất khỏe cho nên 50 viên thuốc ngủ cũng không đủ cướp mạng sống của anh, nhưng đã làm cho anh gần như tình trạng gần đê mê hôn mê. Và giữa lúc đó anh cũng đã hút thuốc, và viên thuốc đó thì đã rơi vào trong ngay cái giường của anh và bốc cháy. Tập thể bác sĩ y tá cũng kịp thời để nhà vô để cứu hỏa và cứu cả mạng sống của anh. Khi anh đã tỉnh dậy hoàn toàn, bác sĩ rất tức giận và nói với anh một câu: tôi đã dùng chính mạng sống tôi để cứu sống anh một lần, giờ đây anh lại có ý định tự tử như vậy, anh là đồ vô ơn, vô nghĩa. Không ngờ chính câu mắng này đã làm cho anh đánh đồng. Anh đã hứa với Chúa con sẽ sống. Con sẽ sống để dùng chính những mạng sống con còn lại, dù chỉ là tàn phế, để trả lại những người đã cứu mạng sống con. Và anh với nghị lực, anh đã sống. Trên chiếc xe lăn, anh đã tham gia xin việc trong cái xe lăn kiến tường. Tiền bao nhiêu, anh dành dụm, anh ở nhà trọ, còn dư anh cho người nghèo. Chính những thái độ cách sống đó, và chính những điều đó đã đánh động một người con gái cũng bị liệt bẩm sinh tên là Thủy. Và rồi hai người đã kết bạn với nhau, một người tàn, một người phế, nhưng tình bạn của họ nảy nở rất đẹp. Có những lúc hai người đã đồng hành với nhau và rồi đi đến kết hôn với nhau. Thế nhưng sau 3 tháng kết hôn thì bác sĩ đã báo cho anh biết rằng anh bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Khi gặp anh chỉ thốt lên: anh không hiểu ý Chúa, nhưng đức tin đã giúp anh vượt qua tất cả. Anh chấp nhận tất cả. Anh chấp nhận điều mà anh cho rằng cái nỗi bất hạnh, điều mà anh cho rằng phải hiệp thông nơi thập giá Chúa Giêsu Kitô. Khi đến đó và khi suy niệm bài đọc một ngày hôm nay về sách Gióp, thì tôi chia sẻ với cộng đoàn hiểu rõ là cái một con người tàn phế đang trong tâm trạng có một tình yêu nảy nở, nhưng lại phải đối diện với cái chết thì rõ ràng không dễ dàng gì vượt qua. Lời ông Gióp đã nói rằng cuộc sống con người nơi dương thế chẳng phải là thời khổ dịch sao? Và chuỗi ngày lao lung vất vả đâu khác gì đời kẻ làm thuê. Số phận của tôi là những đêm đau khổ ê chề, vừa nằm xuống tôi đã nhủ thầm: khi nào trời sáng, mới thức dậy tôi liền tự hỏi bao giờ chiều buông. Đó là những lời lẽ mà chúng ta thấy ông Gióp cũng đã rơi vào từng cảnh tuyệt vọng nhất trong đời của con người. Khi ông mất hết tất cả, mất vợ, mất con, mất gia sản và bị một chứng bệnh phong hủy, nhiều bạn bè xa lánh. Cho nên khi đọc đoạn này tôi nhớ tới anh Quý. Thế nhưng điều mà anh Quý đã vượt qua chính là nhờ đức tin. Và điều ông Gióp đã vượt qua tất cả, mà tiếp theo những đoạn chương 8, chương 9 sẽ diễn tả lại ông Gióp thốt lên với lời mạnh mẽ: những điều lành tôi nhận nơi Thiên Chúa thì những điều dữ tại sao tôi lại từ chối? Và rồi chính đức tin đó, cho nên Chúa đã trả lại hết tất cả những gì mà ông Gióp đã mất. Riêng anh Quý trong tình cảnh thực tế thì ước mong cuối cùng anh nói với Chúa: xin Chúa hãy cất mạng sống con, nhưng xin cho con giây phút ước mơ cuối cùng là cho vợ của con được biết chạy xe Honda dành cho người tàn tật. Và rồi khi chị Thủy đã biết tự lái xe, đã có thể tự một mình lái xe ba bánh dành cho người tàn thật, thì giữa lúc đó anh đã ra đi. Quả thật trong tình yêu Chúa, chúng ta không hiểu như thế nào, chỉ có biết được rằng là mọi sự những người tín thác vào Chúa thì sẽ hiểu thấu được cái mầu nhiệm thập giá. Và chính trong những lúc tuyệt vọng, những lúc cùng cực nhất, thì chính Chúa Giêsu sẽ cầm tay anh đứng dậy. Cũng như ông Gióp, những lúc cùng cực như vậy thì nhờ đức tin mà ông đã vượt qua tất cả. Và ngày hôm nay trong đoạn tin mừng cũng vậy, chúng ta thấy Chúa Giêsu sau khi nghe nhạc mẫu của Thánh Phêrô bị lên cơn sốt, thì người đã chủ động đến và rồi cầm lấy tay bà. Lập tức cơn sốt biến mất và bà đã đứng dậy để phục vụ các ngài. Và rồi nhiều người cũng đã đưa đến cho Chúa Giêsu mọi kẻ ốm đau bệnh tật, mọi kẻ bị quỷ ám, người đã chữa trị họ và trừ quỷ. Gặp một người vị lương y cao tay, đầy lòng nhân hậu đó, ai mà không muốn giữ cái vị lương y đó ở với mình, trong nhà của mình, trong khu xóm của mình, nơi mình sinh ra, nơi mình ở. Để có lỡ chuyện gì chúng ta còn có một người để ra tay kịp thời. Cho nên các môn đệ của Chúa Giêsu cùng những người làng xóm kiếm Chúa Giêsu và giữ Chúa Giêsu ở lại. Nhưng người nói với các ông, chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh để thầy còn rao giảng ở đó, vì thầy ra đi cốt là để làm việc đó. Nghĩa là gì? Nghĩa là tin mừng cứu độ không được giới hạn một khu vực, không được giới hạn một gia đình, một khu xóm. Tin mừng cứu độ cần phải loan báo cho mọi người. Tin mừng không mang tính cục bộ. Và vì thế Chúa Giêsu đã nhắn nhủ các tông đồ hãy ra đi khắp nơi để rao giảng tin mừng. Các ông đã thấu hiểu được điều này sau ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống và đã ra đi khắp nơi để cho thấy rằng tin mừng cứu độ không ai có quyền giới hạn và đóng khung. Và cho dù các ông gặp phải gian truân khốn khó cùng khổ thì các ngài vẫn tiếp tục rao giảng, như lời Thánh Phaolô cũng đã từng chia sẻ: tôi rao giảng tin mừng lúc thuận tiện hay lúc không thuận tiện. Và điều rao giảng phải là điều cần thiết và là bản chất của giáo hội. Lời Thánh Nhân thốt lên trong bài đọc hai hôm nay cho chúng ta tính thúc bách đó. Việc rao giảng tin mừng phải là một sự cần thiết buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Ngày rao giảng không chỉ trên lời nói, không chỉ giảng thuyết để kéo những người kia tới hữu lạc giáo quay trở lại, không chỉ đến với dân ngoại để họ lãnh nhận ơn cứu độ, mà ra giao giảng bằng chính cuộc sống của Ngài. Ngài muốn trở nên người yếu nhất giữa những con người yếu. Khi Ngài nói rằng tôi trở nên yếu với những người yếu để chinh phục những người yếu, tôi đã trở nên tất cả cho mọi người để bằng mọi cách cứu chuộc một số người. Nghĩa là rao giảng bằng chính đời sống đức tin, đời sống dấn thân và đời sống tử đạo. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta cũng vậy. Có những lúc anh chị em sẽ phải đối diện với những đau khổ trong cuộc sống về mặt thể xác cũng như về mặt tinh thần. Thể xác đôi khi chúng ta sẽ bị gặp những đau khổ về bệnh tật. Tinh thần đôi khi chúng ta sẽ gặp những sự cô đơn, hiểu lầm và những cám dỗ vật chất trên trần gian này. Thì những lúc đó chúng ta nên nhớ Chúa Giêsu đã trở nên chúng ta, để rồi nâng đỡ chúng ta đứng dậy như Chúa Giêsu đã đụng chạm nhạc mẫu Thánh Phêrô, hoặc là chính Chúa Giêsu cũng đã đụng chạm đến Thánh Phaolô và các tông đồ để các ông thúc bách đứng dậy ra đi rao giảng chính trong đời sống khó khăn. Thì chúng ta cũng được mời gọi ngay những lúc đau khổ, dù thể xác hay tinh thần, chúng ta không được phép rơi vào cảnh tuyệt vọng mà phải đứng dậy. rao giảng lúc thuận tiện cũng như không thuận tiện, rao giảng bằng chính những đau khổ của chúng ta, hãy làm chứng xuyên qua những thất vọng đau khổ đó, thì có một cái sức mạnh của Giê-xu ở trong chúng ta. Anh quý đã vực dậy là nhờ đức tin Chúa trao cho anh và nhờ tình yêu của chị Thủy để anh sẵn sàng kết thúc cuộc đời của mình tuy bất hạnh nhưng đầy sức mạnh của niềm tin. Ông Gióp trong bài đọc 1 cũng đã vượt qua tất cả nhờ tin tưởng tuyệt đối của Chúa. Thì chúng ta cũng vậy, thưa anh chị em, chúng ta hãy làm chứng điều đó bằng chính đức tin của chúng ta. Chúng ta đón nhận Chúa Giê-xu nơi bí tích thánh thể và nơi chính lời của Ngài, thì chính lúc đó Chúa Giê-xu đang cầm lấy tay chúng ta để đứng chúng ta đứng dậy, hầu chúng ta ra đi, dù cho chúng ta gặp phải sự khốn khó như thế nào. Bởi vì chính khi rao giảng những gặp những sự khốn đó thì càng lại càng thấy sức mạnh của Đức Kitô ở trong chúng ta. Xin cho lời hôm nay, lời của Chúa Giê-xu đụng chạm đến thật sự nơi những yếu đuối trong con người chúng ta, để biến chúng ta thành sức mạnh, hầu chúng ta ra đi rao giảng bằng chính cuộc sống của mình. Hãy biến cuộc sống mình thành một lời rao giảng tuyệt vời nhất, thành lời rao giảng thuyết phục nhất. Bởi vì chúng ta ý thức, khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Amen.